Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 3 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao đoàn công chức cao cấp của Văn phòng Nội các Chính phủ Bangladesh. Hội nghị trực tuyến công bố báo cáo đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Nhiều địa phương không nhất trí sáp nhập sở, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Đây là quyết định rất quan trọng, đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Tại hội nghị, các đảng viên đã nghe tiến sĩ Trần Hồng Hà, báo cáo viên cấp trung ương, phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, truyền đạt các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các nghị quyết của hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí bí thư đảng ủy bộ Trần Anh Tuấn yêu cầu các đảng viên trong quá trình quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12. Ngoài việc cần nắm rõ những nội dung của nghị quyết, phải chủ động soi lại bản thân. Đồng chí cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác triển khai nghị quyết tại đơn vị mình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao đoàn công chức cao cấp của Văn phòng Nội các Chính phủ Bangladesh. Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp xã giao ông Sultan Ahmed, Thứ trưởng Văn phòng Nội các và đoàn công chức cao cấp của Văn phòng Nội các Chính phủ Bangladesh tới thăm và làm việc tại Bộ Nội vụ để tìm hiểu hệ thống quản lý việc thực thi nhiệm vụ tại chính quyền cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã giới thiệu với ông Sultan Ahmed một số thông tin cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Nội vụ đang thực hiện và phương hướng trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh nói chung và giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với Văn phòng Nội các Chính phủ Bangladesh nói riêng sẽ tiếp tục phát triển, tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cũng như trong cải cách hành chính và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Thay mặt đoàn công tác, ông Sultan Ahmed, Thứ trưởng Văn phòng Nội các Chính phủ Bangladesh, đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dành cho ông cùng đoàn công tác. Đồng thời tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa Bangladesh và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển thông qua các chương trình hợp tác ở cấp chính phủ cũng như ở địa phương. Hội nghị trực tuyến công bố báo cáo đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến công bố báo cáo đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số CPAS. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình công tác, kết quả triển khai xác định chỉ số CPAS của các bộ ngành địa phương đã tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Từ đó có những đánh giá cụ thể về các thuận lợi, khó khăn, đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai xác định chỉ số CPAS trong thời gian tới. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương là giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết số 30C của Chính phủ. 6 thủ tục hành chính được chọn để triển khai xác định chỉ số CPAS năm 2015 bao gồm cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Tính đến tháng 12 năm 2016, đã có 4 bộ, ngành và 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô toàn quốc, ở ngành, địa phương. Phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước, nắm bắt những nhu cầu của người dân, tổ chức, từ đó xác định những giải pháp phù hợp, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tổ chức. Chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam. Tại buổi đối thoại, các chuyên gia, luật gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực phát triển thanh niên đã trình bày các ý kiến tham luận về tình hình thực hiện pháp luật và chính sách phát triển thanh niên, tập trung vào một số nội dung như báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam năm 2015, đánh giá kết quả thực hiện luật thanh niên năm 2005, những vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện luật thanh niên, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực trạng về giáo dục và đào tạo, về lao động, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe thanh niên Việt Nam, sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và thực thi chính sách công. Trình bày báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam năm 2015, Tiến sĩ Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên Bộ Nội vụ nhấn mạnh. Đất nước ta đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn nhất trong lịch sử phát triển nhân khẩu của đất nước. Bởi vậy cần nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách tốt nhất để thanh niên đóng góp được vai trò quan trọng của mình trong việc phát triển kinh tế, xã hội và phát huy tiềm lực của đất nước, đảm bảo cho thanh niên thực hiện được đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị cùng các công chức, viên chức, người lao động trong Bộ và trong toàn ngành nội vụ đã ủng hộ, tạo điều kiện giúp Bộ trưởng hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 4 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, về công tác tổ chức. Thứ hai, về việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Thứ ba, về các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý. Thứ tư, về các giải pháp để ban hành được chính sách sát với thực tiễn. Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu được trình bày với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm vì lợi ích chung và bày tỏ sự phấn khởi trước tinh thần cải cách, đổi mới đang diễn ra tại Bộ Nội vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến nêu ra trước hội nghị rất phong phú, đa dạng, thẳng thắn, bước đầu phản ánh về một số cơ chế, công tác điều hành chưa hợp lý, cung cấp cho Bộ trưởng thông tin về một số vấn đề đã tồn tại nhiều năm ở Bộ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến phản biện, bao gồm cả ý kiến trái chiều, đối với mọi mặt công tác của Bộ để có thể mổ xẻ, phân tích những vấn đề khó, vấn đề mới trên nguyên tắc không bằng lòng với cái hiện tại và không hoan nghênh thành tích của chính mình. Nhiều địa phương không nhất trí sáp nhập sở, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết. Mặc dù nhiều bộ, địa phương đề nghị không hợp nhất sở tài chính với sở kế hoạch và đầu tư, không hợp nhất sở xây dựng với sở giao thông vận tải, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết đề xuất chính phủ sáp nhập. Trong tài liệu tổng hợp ý kiến các bộ ngành địa phương góp ý cho dự thảo nghị định của chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh được gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ cho biết các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đồng Nai đề nghị không hợp nhất sở tài chính với sở kế hoạch và đầu tư thành sở kế hoạch tài chính vì nhiệm vụ hai sở này là quá lớn và quan trọng tại địa phương. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị cân nhắc việc hợp nhất hai sở này. Tuy vậy, Bộ Nội vụ vẫn bảo vệ quan điểm, đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nghị định vì cho rằng chức năng, nhiệm vụ của hai sở trên có mối quan hệ liên thông với nhau, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính và bố trí cân đối các nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Về việc sáp nhập Sở Giao thông và Sở Xây dựng thì Bộ Xây dựng, các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thái Bình, Đồng Tháp đề nghị không hợp nhất Sở Xây dựng với Sở Giao thông Vận tải, hợp nhất thêm Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao thông Xây dựng và Phát triển Đô thị vì chức năng, nhiệm vụ của hai sở này quá lớn và liên quan nhiều đến văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc hợp nhất vì nhiệm vụ của hai sở này có nhiều điểm khác biệt, hoạt động đang ổn định. Tuy vậy, trong tài liệu gửi tới Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định, Bộ Nội vụ tiếp tục đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định vì việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đầu tư công tư, luôn đòi hỏi phải có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị. Vì vậy, chính phủ cần tổ chức một cơ quan quản lý thống nhất giữa hai lĩnh vực này sẽ đảm bảo nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị.